Chương 841, đại kết cục 8. So với sự chấn động của toàn vũ trụ, Hoa Quả Sơn càng thêm náo nhiệt. Tôn Ngộ Không đã tuyên bố, lần này sẽ có rất nhiều cường giả từ các thế giới khác đến tham dự. Đây quả là tin tức trọng đại với người dân bản cổ giới. Để không làm mất mặt Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn đã đem tất cả bảo bối cất giữ bày ra, nào rượu ngon, thịt quý, trái cây ngọt ngào từ khắp nơi trên bản cổ giới, đều được trở về. Giờ đây, Hoa Quả Sơn nghiễm nhiên trở thành trung tâm của bản cổ giới, tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại không tham gia vào việc chuẩn bị. Sau khi thông báo tin tức, hắn liền biến mất tâm. Ai nấy đều đã quen với tính cách thần long kiến thủ, bất kiến vĩ này của Tôn Ngộ Không, vậy hắn đã đi đâu? Thật ra, hắn không hề rời khỏi Hoa Quả Sơn, mà là đến một cái hang lớn trống trải dưới chân núi. Tôn Ngộ Không biết rõ, đây là nơi linh khí nồng đậm nhất Hoa Quả Sơn, cũng là nơi hắn ban đầu bố trí trấn giới Thiên Bi Giả và cửu đỉnh trung tâm của Hoa Quả Sơn. Phía trên hang động có một khe nứt nhỏ cỡ cổ tay, quanh co hướng lên trên. Trên cùng của khe nứt là một lớp vỏ đá hình bầu dục không hoàn chỉnh, chính là vỏ của quả trứng đá sinh ra Tôn Ngộ Không. Có thể nói, ngoài việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, long mạch khí không ngừng tuôn ra từ khe nứt này vào thạch trứng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thay nhén Tôn Ngộ Không. Giờ đây, ngay trung tâm hang động, trên một bệ đá tự nhiên, mọc lên một cây đại thụ xanh tươi sum suê. Tô Bằng vòng tay người ôm, khe nứt trên đỉnh hang động đã được đả thông, một tia nắng xuyên qua khe nứt, chiếu rọi vào giữa thân cây. Tôn Ngộ Không đã quỳ trước cây đại thụ này 3 ngày 3 đêm. Hắn không nói một lời, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Đại thụ này là một cây bồ đề, không phải bồ đề bình thường mà là hóa thân của Đức Phật Như Lai Nam giao một đoạn cành bồ đề cho Diệp Tử, để giúp đỡ trong lúc nguy nan. Diệp Tử quả thật đã được lợi rất nhiều từ đoạn cành bồ đề này. Tuy nhiên, sau này khi định dẫn Ngưu Ma Vương rời khỏi bản cổ giới, lo sợ bản thân gặp bất trắc sẽ làm tổn hại đến cành bồ đề, Diệp Tử đã đặt nó tại long mạch linh khí nồng đậm nhất trong lòng núi Hoa Quả Sơn. Ban đầu, hắn không mong đợi nhiều, nhưng nhờ linh lực dồi dào và long mạch, đoạn cành bồ đề đã tự sinh trưởng, giờ đây đã thành một cái đại thụ. Dù còn lâu mới có thể hóa hình, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Tôn Ngộ Không, chỉ cần cây bồ đề đủ tuổi, hắn có thể giúp nó hóa hình. Như vậy, Như Lai rất có thể sẽ sống lại. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Như Lai có thể sống lại, nên khi nhìn thấy cây bồ đề, hắn không khỏi xúc động rơi lệ. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng hiểu, đây chưa phải thời điểm tốt nhất để hồi sinh sư phụ. Tổ sư, người yên tâm, đến lúc, ta nhất định sẽ giúp người hóa hình. Dập đầu 3 cái thật mạnh, Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Đại điển sắp bắt đầu, hắn còn nhiều việc phải làm, lần này nhất định phải khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự bận rộn của muôn người. 3 ngày trước đại điển, vô số người đã đến chân núi Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên, vì thời điểm chưa đến, họ không tự ý lên núi. Ngoại lệ duy nhất là những bằng hữu vốn quen biết Tôn Ngộ Không. Họ trực tiếp đến Thủy Liêm Động chào hỏi Tôn Ngộ Không, rồi người giúp chuẩn bị, người giúp tiếp đón khách khứa, ai nấy đều bận rộn không ngơi tay. Dù hiện tại chỉ mới là người của bản cổ giới, nhưng số lượng thần tiên, yêu quái, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng trưởng môn, tông chủ các môn phái tu chân cũng đã rất đông. Chân núi Hoa Quả Sơn vốn toàn là rừng rậm, không có chỗ đặt chân, nên mọi người đều không khách khí đến Đông Hải. Dù sao, nơi đó của Long Vương cũng đủ rộng rãi. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đã sớm chào hỏi với Lão Long Vương. Vì vậy, trước đại điển, tất cả mọi người đều đến Long Cung. Lão Long Vương rất vui mừng, nơi này đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như thế. Hơn nữa, những người có tư cách đến đây đều không phải người tầm thường, mà Lão Long Vương vốn là bậc tiền bối ở bàn cổ giới, từng trải qua đại chiến yêu Phật, nên rất nhiều hậu bối đều tôn kính ông. Mấy ngày nay, cũng có không ít người từ các thế giới trung cấp và cao cấp đến bàn cổ giới. Những người này thuộc diện ngoại lai, nên được tiếp đón ở những nơi khác nhau tùy theo loại hình tu luyện. Ví dụ, người tu đạo vào thiên đình. Người tu Phật được tiếp đãi ở Linh Sơn, còn yêu tu thì được an bài ở các đỉnh núi Đại Yêu. Chủ trì thiên đình là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn là một trong số ít thần tiên sống sót sau trận chiến ở thiên đình, cũng là người có giao tình sâu sắc nhất với Tôn Ngộ Không. Biết tin hắn còn sống, Tôn Ngộ Không rất vui mừng, lập tức phong hắn làm tổng quản thiên đình. Trước khi quyết định Ngọc Hoàng Đại Đế mới, mọi việc đều do Thái Bạch Kim Tinh chủ trì, nên việc tiếp đón khách từ các thế giới khác dĩ nhiên thuộc về hắn. Ở Linh Sơn, Đường Tam Tạng và Địa Tạng Vương là người chủ trì. Địa Tạng Vương trở thành Phật Tổ Tây Thiên, quản lý mọi việc, Về yêu tộc, về yêu tộc, vị Nhu Ma Vương và những người khác chưa trở về, Tôn Ngộ Không giao cho Thủy Hư Vô, Mộng Quy và Mộc Cảnh Tịch phụ trách. Ba người này đều là tộc trưởng của các đại yêu tộc, nên việc này không gây khó khăn gì cho họ. Cuối cùng, ngày trọng đại nhất cũng đã đến, đại điển tấn thăng vũ trụ chi chủ. Theo thời gian của bản cổ giới, hôm nay là ngày rằm tháng 8, Tết Trung Thu. Từ sáng sớm, Hoa Quả Sơn đã náo nhiệt. Tôn Ngộ Không vốn tính tình tùy tiện, nên dù đại điển rất long trọng, hắn cũng không yêu cầu chuẩn bị nghi thức rườm rà. Thực ra, nội dung chính hôm nay rất đơn giản, tập hợp tất cả những người có địa vị, tuyên bố với họ rằng vũ trụ này sắp có một vũ trụ chi chủ mới, hay không phục, có thể khiêu chiến. Trời vừa hửng sáng, hai hàng yêu tộc chiến sĩ đã đứng chỉnh tề hai bên đường lên núi Hoa Quả Sơn, tinh thần phấn chấn chờ đợi. Đường Tam Tạng và Thái Bạch Kim Tinh phụ trách nghênh đón khách mời tại cổng chùa dưới chân núi. Còn Tôn Ngộ Không, trong bộ trang phục lộng lẫy, ngồi oai nghiêm trên đại điển binh mới xây dựng phía sau bức tượng của hắn trên sườn núi. Là thủy tôn duy nhất của vũ trụ này, Tôn Ngộ Không không cần làm quá nhiều việc, cũng không cần tiếp đón ai. Hắn là nhân vật trung tâm của đại điển này. Dù không thích nghi thức long trọng, nhưng hắn phải giữ uy nghiêm của mình, vì đây không phải trò đùa. Khi tia nắng đầu tiên ló rạng, kiên quan phụ trách nghi lễ ở cổng chùa cao giọng hô: Sáng thế thần quốc đến, giới chủ Tiêu Hà, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Lâm Tịch, Lạc Trần, Thiên Thương, Giác Loạn đến tham gia đại điển tấn thăng. Tiếng hô của tiên quan vang lên mỗi trăm bậc thang, cho đến khi Tiêu Hà cùng đoàn người đến trước đại điển binh giữa sườn núi mới dừng lại. Sự xuất hiện của Lạc Trần và Thiên Thương trong đội ngũ Sáng Thế Thần Quốc khiến mọi người bất ngờ. Xét cho cùng, sự phản bội của hai người năm xưa đã gây ra không ít tổn thất cho Sáng Thế Thần Quốc, nhưng giờ đây có vẻ như Tiêu Hà và những người khác đã tha thứ cho họ. Trong trận chiến ở Vân Lạc Chi Mộ, Sáng Thế Thần Quốc không bị tổn thất nhiều. Người duy nhất tử trận là Nhiệt Hai, thủ hộ giả của Sáng Thế Thần Quốc. Dù tuần thiên giới cũng chịu một số tổn thất, nhưng nhìn chung, Sáng Thế Thần Quốc là thế lực chịu thiệt hại ít nhất. Tiêu Hà và đoàn người an tọa theo thứ tự trên những chiếc ghế gỗ trước đại điển binh. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi chiếc ghế đều đã được đề tên từ trước. Có vẻ như Tôn Ngộ Không đã biết trước ai sẽ đến tham dự đại điển này. Dù có hơn trăm thế giới tham gia, nhưng chỉ có mười mấy thế giới được Đường Tam Tạng và Địa Tạng Vương tiếp đón, rồi đi theo đường thềm đá lên đến trước đại điển binh. Những người khác đều phải đi theo đường bên lên núi, ngồi ở thiên đài. Sau khi Tiêu Hạ và đoàn người ngồi xuống, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu chào. Tiếng hô của tiên quan ở cổng chùa lại vang lên: Huân Thốn Linh Giới đến, giới chủ Lăng Nhất, Lực Vô Địch Bá Quyết, Xích Long, Xích Quỷ, nữ oai đến tham gia đại điển tấn thăng. Lăng Nhất mỉm cười nhìn lên bậc thềm đá, sau đó cùng Bá Quyết, nữ oai, Xích Long và Xích Quỷ từng bước tiến lên. Phương Thốn Linh Giới chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến vừa qua, không chỉ như Lai Viên Tịch, thủ hộ giả Lộc An cũng bị yêu linh đồ giết chết. Trước đó, ở tuần thiên giới, Huyền Linh Lão Đạo cũng đã bỏ mạng. Vì vậy, những người có thể tham gia đại điển lần này chỉ còn lại Lăng Nhất và Bá Quyết. Hơn nữa, sau khi trở về, nhờ công lao to lớn, Lăng Nhất đã được đề cử làm giới chủ của Phương Thốn Linh Giới. Về phần nữ ô ai, Xích Long và Xích Quỷ, sau khi Tử Lăng sụp đổ, Xích Quân cũng tan rã, ba người không có nơi nào để đi. Hơn nữa, nữ ô ai rất quý mến Bá Quyết, nên đã cùng Lăng Nhất đến Phương Thốn Linh Giới, cùng nhau tham dự đại điển.